giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 3. Thành tựu của thập tự giá. Chương 9. Sự chiến thắng điều ác. Sách Khải Huyền tiếp theo. Tuy nhiên, mối quan tâm của tôi là vươn đến khải tượng của chương 12, mà trong một cách nào đó có vẻ là trung tâm của sách Khải Huyền. Văn đã nhìn thấy một người nữ mang thai, mà trang phục là mặt trời, bệ chân là mặt trăng, và 12 ngôi sao là vương miện, và sắp sinh một con trai với định mệnh là cai trị các dân tộc, chương 12 câu 5. Con trai đó rõ ràng là Đấng Mêsia và người nữ là Hội Thánh Cựu Ước mà từ đó Đấng Mêsia đến. Một con rồng đỏ khổng lồ và kỳ cục được xác định trong câu 9 là con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Satan, đứng trước người nữ sẵn sàng ăn nuốt con của nàng. Nhưng con trai ấy đã được tiếp lên đến Đức Chúa Trời tận ngai của Ngài, và người nữ đã chạy trốn vào một nơi trong hoang mạc đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn cho nàng, câu 5 và câu 6. Và rồi chiến tranh xảy ra trên trời, trong đó con rồng và các sứ giả của nó đã bị đánh bại. Vì Đấng Christ đã được tiếp từ đất lên trời, thì lúc này con rồng bị ném từ trời xuống đất. Chiến thắng này ắt hẳn ám chỉ thập tự giá, bởi vì chính nhờ huyết chiên con, câu 11, mà người của Đấng Christ đắc thắng con rồng. Không vũ khí nào khác có thể đầy đủ hơn, vì con rồng biết thì giờ của nó không còn bao lâu, nên giận hoảng mà xuống, câu 12. Vậy thì, đây là tình huống. Ma quỷ đã bị đánh bại và bị truất phế. Tuy nhiên, điều này chẳng những không chấm dứt các hoạt động của hắn mà còn làm tăng gấp đôi, bởi vì hắn điên tiết khi biết sự suy tàn của mình đang đến. Chiến thắng ma quỷ đã được giành lấy, nhưng cuộc xung đột đau đớn với hắn vẫn tiếp diễn. Và trong cuộc xung đột này, hắn dựa trên ba kẻ đồng minh giờ đây sẽ xuất hiện. Trong khải tượng của Giang, dưới hình thức ngụy trang là hai con quái vật xấu xí và một ả kỵ nữ dâm dục lòe loẹt. Rõ ràng, cả ba kẻ này là biểu tượng của đế quốc La Mã, mặc dù ở ba phương diện khác nhau, tức là La Mã, kẻ bất bớ, La Mã, kẻ lừa dối, và La Mã, kẻ quyến dụ. Con quái vật thứ nhất mà dân thấy nổi lên từ biển có 7 đầu và 10 sừng giống như con rồng, và con rồng ủy thác cho nó quyền lực, ngai và quyền tối cao của hắn, để hắn được toàn thế giới theo. Không nhất thiết phải giải nghĩa chi tiết, ví dụ, cái đầu nào và cái sừng nào tượng trưng cho hoàng đế nào. Điều quan trọng hàng đầu là con quái vật thốt ra những lời phạm thượng ngạo mạn nghịch cùng Đức Chúa Trời, chương 13 câu 5, lại được phép giao chiến với các thánh đồ và thậm chí tạm thời chiến thắng họ, câu 7, và được thờ phượng bởi tất cả mọi người trừ những người theo chiên con, câu 8. Đây là quyền năng tuyệt đối của nhà nước La Mã. Nhưng sự ứng nghiệm lời tiên tri không được hoàn thành trong đế quốc La Mã. Trong mọi nhà nước bạo lực, chống đối Đấng Christ, áp bức hội thánh và đòi hỏi sự tôn kính vô cớ của quốc dân, thì con thú từ biển lên kinh khủng này lại ngẩng những cái đầu xấu xí và những cái sừng cao ngạo của nó. Con quái vật thứ hai nổi lên từ đất, câu 11. Nó rõ ràng là tay sai của con thứ nhất, vì nó thực thi thẩm quyền của con thứ nhất và thúc đẩy sự thờ phượng nó, và thi hành những dấu lạ để thực hiện việc đó. Nếu đặc điểm của con thú thứ nhất là bắt bớ, thì đặc điểm của con thú thứ hai là lừa gạt. Câu 14. Người ta bị ép buộc phải thờ phượng hình ảnh của con thú thứ nhất, một ám chỉ hiển nhiên đến sự thờ phượng hoàng đế, và phải mang dấu ấn của con thú, mà không có nó thì họ sẽ không thể dự phần vào việc mua bán. Con thú thứ nhì này sau này được gọi là tiên tri giả, chương 19 câu 20. Mặc dù trong thế hệ đó nó tượng trưng cho những người quảng bá sự thờ phượng hoàng đế, nhưng trong thời đại của chúng ta ngày nay, nó tượng trưng cho mọi tôn giáo và ý thức hệ sai trật làm lệch lạc sự thờ phượng đến với bất kỳ đối tượng nào khác ngoài Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Kẻ đồng minh thứ ba của con rồng không được giới thiệu trong chương kế tiếp, mà trong suốt thời gian đó, chiến thắng chung quyết của chiên con nhiều lần dự báo và được kỷ niệm cách tự tin. Kẻ đồng minh này được gọi là đại kỵ nữ, chương 17 câu 1. Một lần nữa, không còn nghi ngờ gì, ả này tượng trưng cho La Mã, vì ả được nói đến như là Babylon vĩ đại, chương 14 câu 8 và chương 17 câu 5. Một thành phố vĩ đại thi hành quyền lực trên các vua thế gian, chương 17 câu 18, và một thành phố tọa lạc trên 7 ngọn núi, câu 9. Nhưng lần này đều được tượng trưng cho sự suy đồi đạo đức của La Mã. Ả ngồi trên một con thú màu đỏ sậm, một trong các vua mà ả dựa dẫm thẩm quyền của mình trên đó, mặc áo màu tía và đỏ tươi, trang sức bằng vàng, đá quý và ngọc trai, tay cầm một chén bằng vàng đầy những sự ghê tởm, ô uế của sự gian dâm của mình. Câu 4. Quyền lực quyến rũ của ả như vậy, nên các cư dân trên đất được cho là sai vì rượu gian dâm của nó. Câu 2. Dù sự gian dâm là sự suy đồi về tính dục hay sự thờ phượng về thuộc linh, thì đó không phải là tội lỗi duy nhất của ả. Sau đó, chúng ta đọc về sự quá xa hoa của ả, chương 18 câu 3, là kết quả từ việc giao thương quốc tế của ả, bao gồm sự buôn bán nô lệ từ câu 11 đến câu 13, những tội lỗi và tội ác không xác định được của ả, câu 5, và sự ngạo mạn khoe khoang của ả, câu 7. Các vua của ả sẽ gây chiến cùng chiên con, nhưng chiên con sẽ chiến thắng chúng bởi vì Ngài là vua của các vua, chúa của các chúa, chương 17 câu 14. Và trong chương 18 và 19, sự sụp đổ của Babylon vĩ đại không chỉ được mô tả bằng những chi tiết đầy hình ảnh, mà còn được chứng minh là tất yếu và công bằng. Chúa Giêsu, Đấng đắc thắng, cởi trên một con ngựa trắng, phán xét và chiến đấu trong sự công chính, chương 19, từ câu 11 đến câu 16. Sau đó trong 3 chương cuối cùng là sự mô tả về sự tận diệt của Satan và sự chết, về trời mới và đất mới, và Jerusalem mới. Trong đó không còn nước mắt, sự chết đau đớn hay đêm tối, vì Đức Chúa Trời thiết lập sự cai trị toàn hảo của Ngài. Ma quỷ đã không thay đổi chiến lược của nó. Dù đế quốc La Mã đã qua đi từ lâu, nhưng những cơ cấu bắt bớ, lừa gạt và băng hoại khác đã nổi lên thay thế. Trong một số quốc gia Ấn giáo và Hồi giáo ngày nay, bất chấp bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc về việc truyền bá phúc âm và tuyên xưng sự cải đạo là những tội phải chịu hình phạt bằng cách tù giam và thậm chí tử hình. Trong một số quốc gia khác, những hạn chế gay gắt được đặt ra đối với việc dạy dỗ thế hệ trẻ và đối với mọi hoạt động tôn giáo diễn ra bên ngoài các cơ sở đã được đăng ký đặc biệt. Ở nhiều nơi mà nền văn hóa phi cơ đốc thống trị, cơ hội cho giáo dục cao và tiềm năng cho sự thăng tiến có khuynh hướng bị hạn chế và các quyền đầy đủ của công dân bị phủ nhận. Về phần con thú từ đất lên hay tiên tri giả, thì hắn hoạt động tích cực thông qua các tôn giáo khác, những giáo phái mới nổi và những ý thức hệ thế tục. Michael Green trong hai chương của sách I Believe in Satan's Downfall của mình đã cung cấp thông tin đáng tin cậy về cả sự cuốn hút của ma thuật và tôn giáo giả mạo. Tôi đồng ý với ông rằng đây chỉ là hai trong số những vũ khí mạnh mẽ nhất trong kho khí giới của Satan. Về phần đại kỹ nữ, cuộc đột kích vào đạo đức cơ đốc truyền thống theo Thánh Kinh giờ đây đã xâm nhập vào các hàng phòng thủ của chính hội thánh. Về tính thiêng liêng của đời sống con người, ví dụ liên hệ đến sự phá thai và việc làm thí nghiệm trên các phôi thai, thì hội thánh không có tiếng nói dứt khoát. Không có lời chứng hiệp nhất nào chống lại tình trạng vô đạo đức của việc sử dụng vũ khí bừa bãi. Ly hôn ngày càng được chấp nhận, thậm chí giữa vòng các lãnh đạo cơ đốc. Lối sống chiều theo tình dục hơn là hôn nhân dị tính, một vợ một chồng nghiêm ngặt, đang ngày càng được cổ suý. Và tại phương Tây, chúng ta cứ miệt mài trong lối sống sung túc mà không hề nhạy cảm đối với hàng triệu người thiếu thốn. Thông điệp của sách Khải Huyền là Đức Chúa Giêsu Christ đã đánh bại Satan và một ngày kia sẽ tiêu diệt hắn hoàn toàn. Chính trong ánh sáng của những điều chắc chắn này mà chúng ta phải đối đầu với hoạt động nham hiểm đang tiếp diễn của hắn. Dù là về thể chất qua sự bắt bớ, trí tuệ qua sự lừa dối hay đạo đức qua sự suy đồi. Vậy thì, làm thế nào chúng ta có thể bước vào trong chiến thắng của Đấng Christ và thắng hơn quyền lực của ma quỷ? Làm thế nào chúng ta có thể được kể giữa vòng những người đắc thắng? Làm thế nào chúng ta hy vọng ném kẻ thù trở lại, không chỉ trong đời sống riêng của chúng ta, mà còn trong thế giới mà hắn đã chiếm đoạt? Trước hết, chúng ta được cho biết là phải kháng cự ma quỷ. Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó. Một lần nữa, hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Chúng ta không được sợ hãi nó. Phần lớn sự phô bày quyền lực của nó chỉ là bịp bợm, bởi vì tại thập tự giá nó đã bị truất phế và chúng ta cần can đảm để gọi nó là bịp bợm. Mặc lấy khí giới toàn diện của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể đối ứng cùng nó, Ephesians chương 6 từ câu 10 đến câu 17. Chúng ta không được chạy trốn nó, nhưng ngược lại phải kháng cự nó để nó chạy trốn chúng ta. Tuy nhiên, giọng điệu yếu đuối của chúng ta không đủ thẩm quyền để xua đuổi nó. Chúng ta không thể nói trong danh của riêng mình như Chúa Giêsu đã nói, hỡi Satan, hãy lui ra khỏi ta. Nhưng chúng ta có thể làm việc đó trong danh của Chúa Giêsu. Chúng ta phải tuyên bố chiến thắng của thập tự giá trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, Christus Victor, Đấng đã đánh bại ngươi tại thập tự giá. Hỡi Satan, hãy lui ra. Như vậy mới hiệu lực. Nó biết người chinh phục nó. Nó chạy trốn trước Ngài. Thứ hai, chúng ta được cho biết là công bố Đức Chúa Giêsu Christ. Việc giảng dạy về thập tự giá vẫn là quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi việc công bố Đấng Christ bị đóng đinh và sống lại, chúng ta sẽ chuyển mọi người từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Satan trở về cùng Đức Chúa Trời. Công bố các sứ đồ chương 26 câu 18 và vì vậy vương quốc của Satan sẽ rút lui trước vương quốc của Đức Chúa Trời đang tiến đến. Không một thông điệp nào khác có được nội lực như vậy. Không một danh nào khác được bênh vực và tôn kính bởi Đức Thánh Linh như vậy. Vậy thì, cả trong đời sống riêng tư của chúng ta lẫn trong sứ mạng của Hội Thánh, chỉ có thập tự giá của Đấng Christ mà nhờ đó Satan đã bị đánh bại mới có thể thắng hơn nó. Cho đến ngày nay, vẫn đúng là họ đã chiến thắng nó nhờ huyết chiên con. Và nhờ lời làm chứng của họ, họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Khải Huyền chương 12 câu 11. Làm nhân chứng không thỏa hiệp cho Đấng Christ là điều thiết yếu. Nếu cần thì sự sẵn lòng hy sinh cuộc đời của chúng ta vì cớ Ngài cũng vậy. Nhưng điều tất yếu đối với cả hai là nội dung của đức tin và thông điệp của chúng ta, tức là chiến thắng khách quan, quyết định của chiên con trên mọi quyền lực của bóng tối mà Ngài đã giành được khi Ngài đổ huyết ra trên thập tự giá. Phần 4. Sống dưới thập tự giá. Chương 10. Cộng đồng của sự kỷ niệm. Đến thời điểm này, có lẽ độc giả nhận thấy sự trình bày này về thập tự giá của Đấng Christ quá mang tính cá nhân. Nếu vậy, chương này cần phải hướng đến sự quân bình. Cùng trong một tân ước có cả sự cá nhân hóa của Phaolô. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi, lẫn sự quả quyết rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành. Vì vậy, mục đích của sự tự hiến dâng mình trên thập tự giá không chỉ để cứu những cá nhân biệt lập và rồi kéo dài sự đơn độc của họ, mà là để tạo nên một cộng đồng mới mà các thành viên thuộc về Ngài yêu thương nhau và sốt sắng phục vụ thế giới. Cộng đồng này của Đấng Christ không ai khác hơn là một nhân loại được đổi mới và tái hiệp nhất, mà chính Ngài trong tư cách Adam thứ nhì là đầu của họ. Cộng đồng này sẽ được sáp nhập cả người Do Thái lẫn người ngoại quốc một cách bình đẳng. Thật ra, nó bao gồm đại diện từ mọi dân tộc. Đấng Christ đã chết trong sự cô đơn khốn khổ, bị khước từ bởi chính các đồ đệ của Ngài, nhưng được nâng lên trên thập tự giá và sẽ thu hút mọi con người đến với chính Ngài. Và từ Ngài đền tội trở đi, điều rõ ràng là việc hoán cải đến với Đấng Christ cũng có nghĩa là hoán cải đến với cộng đồng của Đấng Christ, khi con người ngoảnh mặt khỏi chính mình để quay lại với Ngài và khỏi thế ngại bại hoại này để đến với xã hội thay thế mà Ngài đã tập hợp chung quanh Ngài. Hai bước chuyển này của lòng trung thành cá nhân và chức thành viên xã hội không thể bị tách rời. Tân ước đã dành phần lớn cho bức tranh này của xã hội mới và được chuộc này, những niềm tin và giá trị của nó, những chuẩn mực, nhiệm vụ và vận mệnh của nó. Chủ đề của phần này là cộng đồng của Đấng Christ, là cộng đồng của thập tự giá. Hiện hữu nhờ thập tự giá, cộng đồng này tiếp tục sống bởi và sống dưới thập tự giá. Tầm nhìn và cách cư xử của chúng ta giờ đây được kiểm soát bởi thập tự giá. Tất cả các mối liên hệ của chúng ta đều đã được biến đổi triệt để bởi thập tự giá. Thập tự giá không chỉ là một huy hiệu để nhận diện chúng ta và là biểu ngữ để chúng ta diễu hành dưới nó. Nó cũng là chiếc la bàn giúp chúng ta định hướng trong một thế giới mất phương hướng. Đặc biệt, thập tự giá cách mạng hóa thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, với chính mình, với người khác, cả bên trong lẫn bên ngoài mối thông công cơ đốc, và với những vấn nạn kinh khiếp của bạo lực và đau khổ. Chúng ta sẽ dành một chương cho mỗi một mối liên hệ này. Mối liên hệ mới với Đức Chúa Trời. Tất cả bốn hình ảnh của sự cứu rỗi mà chúng ta đã khảo sát trong chương 7 đều làm chứng cho mối liên hệ mới của chúng ta với Đức Chúa Trời, vì Ngài đã hành động trong tình yêu thương để chuyển hướng cơn giận của Ngài, nên chúng ta đã được Ngài xưng công chính, được cứu chuộc cho Ngài và được giải hòa với Ngài. Và sự hòa giải của chúng ta bao gồm các khái niệm về sự tiếp cận, access, và sự ở gần, nearest, là những phương diện của sự hiểu biết năng động của chúng ta về Đức Chúa Trời hoặc sự sống đời đời, Giăng chương 17 câu 3. Mối liên hệ mật thiết này với Đức Chúa Trời, mối liên hệ đã thay thế sự ly gián cũ kỹ và đau đớn, có một số đặc điểm. Thứ nhất, mối liên hệ đó được đánh dấu bởi sự dạn dĩ. Từ ngữ yêu thích của các sứ đồ để chỉ về điều này là Parousia, nghĩa là tính bộc trực, ngay thẳng và thẳng thắn trong văn nói, cả trong lời chứng của chúng ta với thế giới và lời cầu nguyện của chúng ta với Đức Chúa Trời. Qua Đấng Christ, chúng ta giờ đây có thể dạn dĩ, Parousia, và tự tin mà đến gần với Đức Chúa Trời. Chúng ta có Parousia là nhờ chức tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ để đến cùng ngôi ân điển của Đức Chúa Trời, và có Parousia nhờ huyết của Đấng Christ mà vào nơi chí thánh trong chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự dạn dĩ đến gần này và sự thẳng thắn trò chuyện với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện không xung khắc với sự khiêm nhường, vì chúng hoàn toàn nhờ vào công lao của Đấng Christ chứ không phải của chúng ta. Huyết Ngài đã tẩy sạch lương tâm chúng ta theo một cách bất khả thi đối với thời cựu ước, và Đức Chúa Trời đã hứa chẳng bao giờ ghi nhớ tội lỗi chúng ta nữa. Vậy giờ đây, chúng ta nhìn về tương lai với sự bảo đảm, chứ không phải sợ hãi. Chúng ta cảm nhận được sức mạnh trong luận lý của Phao-lô rằng, bởi vì khi chúng ta còn là kẻ thù của Đức Chúa Trời, chúng ta vừa được xưng công chính, vừa được giải hòa qua sự chết của Đấng Christ, nên đã được xưng công chính và giải hòa rồi, chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng càng hơn. Vì chúng ta ở trong Đấng Christ, nên chúng ta tự tin rằng mọi sự hiệp lại Đức Chúa Trời đều làm ích cho chúng ta, và không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Ngài. trình Văn Phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa đi qua muôn lối, bên nước trong êm đềm, suối tình yêu có gì hơn? Lìa cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng tình yêu. Hoang vắng xưa, miền thế gian đau thương này, Giê-xu đã chết thế, chính tôi đây kẻ lạc lầm, không tiếc gì thân đế vương, Ngài xuống đây nơi tăm. Chúa huyết tuôn tràn chết vì tôi kẻ tội ô, lìa cõi trời nơi sáng giàu, vào muôn lối trần gian này, Ngài tìm tôi trong tối giữa phong ba giữa cuộc đời. Chúa lòng tôi thái an, cuộc sống xưa không vương vấn, chân bước đi theo Ngài, mắt nhìn lên Chúa tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước về đây. Cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước.